Tân Ngả Chữ nhìn Giang Nhân Ly, có lúc mình ước được như cậu, cho dù có chuyện gì cũng thông suốt, không bao giờ phải phiền não. Giang Nhân Ly lắc đầu, không phải, chỉ là mình đi đường tắt mà thôi, hiểu rõ bản chất mọi việc. Cho nên mình mới ước được như vậy, cậu vĩnh viễn biết nên làm gì không nên làm gì. Rốt cuộc làm sao vậy? Giang Nhân Ly nhìn Tân Ngả Chữ, cô cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản. Tân Ngả Chữ thở dài một hơi, Nô Vĩnh Diễn xảy ra tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện. Giang Nhân Ly kinh hãi, vậy sao cậu còn ở đây, sao không đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy? Giang Nhân Ly hỏi xong liền cảm thấy có gì lạ. Bởi vì vừa rồi Tân Ngả Chữ gọi tên đầy đủ của Ngô Vĩnh Diễn, chuyện này tuyệt đối phù hợp với quan hệ của bọn họ. Tân Ngả Chữ lắc đầu, mình không đi. Vậy cậu ấy bị thương nghiêm trọng không? Giang Nhân Ly có chút lo lắng. Tân Ngả Chữ gật đầu, rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì quá nghiêm trọng, cho nên anh tuyệt đối không muốn đi bệnh viện. Giang Nhân Ly còn tưởng rằng là vì chuyện tiền thuốc men, nhưng hiện tại xem ra bên trong có ẩn tình. Tân Ngả Chữ như mất hồn mất vía, cô chăm chú kéo tay Giang Nhân Ly, nếu có một ngày, người mà cậu vốn cho rằng là của cậu, nháy mắt đã là của người khác. Cậu cảm thấy thế nào? Giang Nhân Ly không trả lời, từ nhỏ đến lớn, cô tựa hồ cũng không đặc biệt yêu tha thiết cái gì, cho nên cũng không lo lắng có người cướp đi. Cho dù là Tả Giật Phi, cũng không phải là do người khác cướp đi. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại dùng câu có duyên nhưng không có phận để tự an ủi mình. Bây giờ, thấy Tân Ngả Chữ như vậy, cô cảm thấy rất xót xa nhưng lại không biết nói gì. Thực ra, một tháng trước, cô có thấy Ngô Vĩnh Diễn và một người phụ nữ khác ở cùng với nhau. Bọn họ biểu hiện cũng không có gì ám muội, chỉ là rất an ý nhưng cô không nói cho Tần Ngả Chữ biết, cô tin tưởng tình cảm của Ngô Vĩnh Diễn đối với Tần Ngả Chữ. Hơn nữa là bởi vì người phụ nữ kia bị tàn tật ở chân, cô không tin Ngô Vĩnh Diễn sẽ vì một người đó mà rời bỏ Tần Ngả Chữ, có lẽ nhìn từ một khía cạnh khác, suy nghĩ của cô có chút tầm thường. Cả đêm cô thức cùng Tần Ngả Chữ, tuy rằng Tần Ngả Chữ không nói gì, nhưng cô cũng hiểu không ít. May ra, Tần Ngả Chữ và Ngô Vĩnh Diễn vẫn sẽ đi tới tận cùng con đường. Đã từng thề non hẹn biển, chỉ có điều giờ khắc ấy cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Cũng giống như giới truyền thông mỗi ngày đều nói về một đôi kim đồng ngọc nữ nào đó, sau đó tin tức bọn họ ly hôn tung ra, rất nhiều người không tin, rất nhiều người mắng chửi, người hâm mộ hai bên đấu đá, công kích nhau. Giang Nhân Ly lúc đầu cũng nghĩ đó chỉ là tin tức truyền thông, sau đó sự thật rốt cuộc được chứng minh. Cô nhớ rõ lời hứa của chàng trai kia, cho dù bạn gái anh ta có làm gì sai, có làm chuyện gì quá sức chịu đựng, anh ta cũng sẽ nguyện ý thực hiện ý muốn của cô ấy. Nhưng sự thực chứng minh, đó chỉ là lời nói mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu xuất hiện một người đàn ông khác nguyện ý dùng cuộc sống của mình để quan tâm tới vợ của anh ta sẽ không bận tâm sao, sẽ làm như không thấy quan hệ giữa vợ mình và người đàn ông kia sao. Thề thốt những lời tốt cũng chỉ là ở lúc tình yêu còn đẹp, một khi tình yêu đã suy tàn thì những lời hứa hẹn ấy cũng bị mất đi. Giang Nhân Ly không cảm thấy người đàn ông kia có gì sai. Hôn nhân giữa hai người không có chỗ cho người thứ ba giảng đạo lý. Có điều cô không hề thích nam ca sĩ kia, mặc dù cô đã từng tin tưởng cuộc hôn nhân của hắn, tình yêu của hắn. Cho nên, đúng hay sai, ai có thể làm rõ ràng. Giang Nhân Ly ôm lấy Tần Ngả Chữ, cô biết cô ta không ngủ. Cô vỗ tay lên lưng Tần Ngả Chữ, ngày mai sẽ ổn thôi, chúng ta đều phải tin tưởng. Bởi vì phải tiếp tục sống, cho nên sẽ phải nỗ lực, giá trị cuộc sống cũng chỉ là một cái chớp mắt lúc bình minh mà thôi. Chương 45, Nêu không ca cờ hờ xa. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ở Hồng Kông một tuần. Lúc sắp về cô ta lôi Mạc Tu Lăng đi dạo phố mua đồ, còn hỏi Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thích cái gì. Mấy vấn đề này Mạc Tu Lăng đều không trả lời được, đành phải tùy tiện mua vài thứ. Vừa xuống phố hai người bọn họ đã thấy rất nhiều cửa hàng. Hồng Kông không hổ danh là mảnh đất thời thượng, cửa hàng cửa hiệu to nhỏ mọc lên san sát nhau. Mạc Tu Lăng bây giờ mới được lĩnh hội cái gì gọi là phụ nữ, vừa xuống phố trông thấy những cửa hàng này ánh mắt bọn họ đã sáng rực lên. Cuối cùng, Diệp Tư Đình thu hoạch xong, trong tay xách theo bọc to bọc nhỏ. Mạc Tu Lăng cũng hai tay dùng cả bốn. Anh cảm thấy mình may mắn, vì Giang Nhân Ly không ham trò này. Có lẽ là có, nhưng anh tuyệt đối sẽ không phải là người bị hại thế này. Thực ra, cảm giác này cũng không đến nỗi khó chịu như anh tưởng, anh nhìn những thứ cầm trên tay, đột nhiên cảm thấy mình không được chủ động cho lắm. Giang Nhân Ly mấy ngày nay đều ở chỗ của Tần Ngả Chữ nơi nào, ăn ngủ chuyện trò, cô nói rất nhiều chuyện, nói xong lại quên luôn, cũng chẳng biết mình nói cái gì. Thời gian đó cũng coi như là dễ chịu. Tần Ngả Chữ cũng không phải là người quá bi thương, cho nên cô cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện đau lòng này. Cô và Giang Nhân Ly thực đúng là đôi bạn trời sinh, đều thích tự do tự tại nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ có thể chấp nhận lôi thôi, nhưng tuyệt đối ít chấp nhận dơ bẩn. Tần Ngả Chữ chịu đựng Giang Nhân Ly làm bảo mẫu mấy ngày lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng, ông xã cậu lúc nào thì về? Cũng phải 2-3 ngày nữa. Tần Ngả Chữ đẩy cô, vậy mà cậu còn nhàn nhã đi chơi thế này sao? Lẽ nào cậu muốn mình ngồi nhà hoang nên sao? Cậu thật chẳng có điểm nào giống người làm vợ cả. Ai bảo mình còn có khí chất tuổi trẻ chứ? Giang Nhân Ly, lúc nào cậu mới thôi khiến mình mắc gói nữa hả? Có điều nói tới nói lui, Giang Nhân Ly vẫn trở về nhà. Cũng may, nhà cửa không bụi bặm, cũng không đến nỗi một chút hơi người cũng không có. Chỉ có một chiếc áo bẩn của Mạc Tu lăng trên sofa. Cô tự hỏi sao lại quên mất không giặt chiếc áo này, suy nghĩ một lát, cô quyết định mang đến tiệm giặt là. Vừa mang đến tiệm giặt, cô liền trông thấy xe của Mạc Tu lăng đang chạy đến. Cô vẫy tay, làm như đang gọi taxi. Mạc Tu lăng dừng xe trước mặt cô, đợi cô lên xe mới mở miệng, từ đây về nhà chỉ mất 2 phút. Từ khi nào em đã tiết kiệm cả 2 phút đồng hồ thế? Chẳng phải anh nói thời gian cũng là tiền bạc sao? Chẳng phải em thích nhất là lãng phí tiền bạc sao? Mạc Tu lăng, đừng có ra vẻ anh rất hiểu rõ em như thế. Giang Nhân Ly bĩu môi, không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao, anh sao phải đến mức như vậy? Không đến mức, chỉ là mỗi lần dừng xe ở mấy chỗ dốc thế này, cũng phải mất 5 hào tiền dầu mỡ. Giang Nhân Ly tức giận, cô đưa tay ra xuề trước mặt anh, vừa rồi đi giặt áo cho anh, hết 100 đồng, anh đưa trả em 99 đồng 5 hào. Lộ phí thì thôi đi, em không tính toán với anh. Mạc Tu lăng dường như nghe được chuyện cười. Anh đút tay vào túi áo rút ra một vật đưa cho cô, nhân tiện trả em lộ phí luôn. Giang Nhân Ly bĩu môi. Là một chiếc vòng tay, kiểu dáng không cầu kỳ, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, có nhiều hình lá phong xếp chồng lên nhau, nhìn không đến nỗi quá đơn điệu. Cô thích đồ trang sức có trọng lượng, vòng tay thì thích kết cấu nhiều tầng. Cô tin chắc là Mạc Tu lăng không biết sở thích của cô, nhưng lại có thể mua thứ rất hợp ý cô. Cô bĩu môi, đây là tiền trả của anh sao? Thật là không có thành ý. Mạc Tu lăng nhìn cô, em không thích. Dường như có chút mất mặt, anh phẫn nộ, sớm biết vậy đã không mua, thật là mất thời gian tìm. Giang Nhân Ly bật cười, được rồi, miễn cưỡng chấp nhận. Xuống xe, đi vào trong thang máy trong lòng cô vẫn còn đang mải mê suy nghĩ chuyện chiếc vòng tay, mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, cô mở miệng, vì sao đột nhiên mua vòng tay cho em? Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ tò mò, càng giống như hoài nghi. Lại gì nữa? Vô duyên tặng quà, không gian thì cũng là trộm. Anh đã làm gì có lỗi với em, nếu thành khẩn khai báo em sẽ khoan hồng. Mạc Tu lăng cướp lại chiếc vòng, đưa anh. À, không được. Giang Nhân Ly cười, trên này có đính 7 hột xoắn đó. Rất quý. Giang Nhân Ly, em từ bao giờ lại trở nên tầm thường như vậy? Hóa ra anh trước đây vẫn nghĩ em rất tao nhã. Mạc Tu lăng không để ý tới cô. Được rồi, cô thừa nhận, là cô cố ý hơn nữa, cái cố ý này hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít có thể khiến cho tâm tình thoải mái. Thật hiếm có cơ hội như thế này. Anh tắm rửa xong, cô cho hết quần áo của anh vào máy giặt. Lúc anh đi ra tóc còn rất ướt và rối, giống như con nhím vậy. Cô cứ như vậy nhìn anh. Thực ra, ngày ngày nhìn thấy người đẹp trai như vậy cũng chẳng khác nào nhìn một người qua đường. Cô nghĩ nếu như Giang Nhân Đình say đắm anh như vậy, thì trên người anh chắc hẳn là phải có mị lực phi thường mới đúng, nhưng vì sao cô chẳng hề phát hiện lấy một chút. Đừng có nhìn anh như thế, giống như là nghiên cứu động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy. Mạc Tu lăng cầm khăn lau đầu. Cô đi lên trước, ánh mắt hiếu kỳ, bạn gái trước của anh diện mạo thế nào? Anh khó hiểu nhìn cô, muốn tìm người để tự làm nổi bật mình sao? Em chỉ tò mò không biết anh thích kiểu người nào thôi. Mạc Tu lăng ngồi ở sofa cười, anh còn tưởng rằng em sẽ nói chính là kiểu người như em chứ. Em từ bao giờ lại khiêm tốn như thế? Cô đá chân anh, nói một chút đi. Anh ở trong nước hình như không có dính dáng gì mấy chuyện nam nữ này, lúc ở nước ngoài thì sao? Nghe nói phụ nữ nước ngoài vóc dáng vô cùng nóng bỏng, vô cùng bốc lửa. Anh nheo mắt, những người anh giao lưu toàn là du học sinh. Hóa ra anh đúng là có bạn gái, hơn nữa lại không chỉ có một người. Cô cười, ngồi xuống bên cạnh anh, mẹ anh nói con trai bà làm gì cũng chỉ nhất nhất một điều, đã thích ai là thích cả đời. Thật đúng là nên ghi âm lời anh lại cho mẹ nghe một chút. Mạc Tu lăng ném chiếc khăn trong tay, sau đó nhìn cô, sao giờ em lại quan tâm tới chuyện tình cảm của anh thế? Cũng chỉ là em hiếu kỳ thôi. Anh thấy là em đang buồn chán cực độ thì có. Bọn họ hình dáng thế nào? Tính tình làm sao cô vẫn hỏi? Chính là như vậy. Như vậy là thế nào? Mạc Tu lăng bị hỏi đến phiền não, sớm quên mất hình dáng bọn họ gọi tên thế nào rồi. Em rốt cuộc có chịu đi ngủ hay không? Giang Nhân Ly nhìn anh nửa ngày, anh cũng không ngủ. Anh nhìn cô, mấy ngày anh không có ở nhà xem ra em rất thoải mái. Ngay cả thịt trên mặt cũng phung phính hơn ra. Anh vừa nói vừa dùng tay véo lên má cô, làm như chứng minh lời mình nói là thật. Cô lập tức đứng dậy đi soi gương. Đều là do Tần Ngả chữ, lôi kéo cô ăn quá nhiều. Anh nhìn bộ dạng cô, khoe miệng khẽ cười, sau đó đi tới ôm cô, thực ra như vậy cũng tốt. Ví dụ, anh ôm lấy cô, bế vào trong phòng. Mãi đến khi cô bị đặt ở trên giường, cô mới hiểu được, anh đang ám chỉ cái gì. Cô phiền muộn, tạo phúc cho người khác, rõ ràng là làm tổn hại bản thân. Giang Nhân Ly nghĩ đến một câu nói, thà rằng để người vì mình mà phục vụ, còn hơn mình phải vì người mà phục vụ. Chương 46, đưa cờ thôi. Giang Nhân Ly đúng là một người rảnh rỗi. Cho nên bây giờ cô lại bị Giang Thánh Minh gọi về nhà. Có lẽ toàn bộ thế giới này đều đã biết cô chính là một người nhàn nhã. Diệp Tư Đình đã trở về, mua rất nhiều quà. Đương nhiên có cả phần cho Giang Nhân Ly. Cô ta đưa cho Giang Nhân Ly một sợi dây chuyền, thích không? Giang Nhân Ly nhìn sợi dây chuyền không nói gì, nhưng Diệp Tư Đình cho mày, Mạc phu nhân không vui sao? đây là do em và Mạc Tổng cùng nhau chọn đấy. Anh ấy không phải cũng mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này phối hợp cũng chiếc vòng tay kia rất đẹp đấy. Giang Nhân Ly đã hiểu. Tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật. Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, Tư Đình sao cứ gọi Mạc phu nhân thế? Nghe rất xa lạ. Con gọi chị đi. Giang Thánh Minh cũng gật đầu. Diệp Tư Đình liên tục lắc đầu, mẹ nuôi, ba nuôi, con mỗi ngày đều phải đối mặt Mạc Tổng, nên đã quen như vậy rồi. Giang Nhân Ly đánh giá sợi dây chuyền, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tư Đình cô ta đâu phải là quen. Chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Mạc Tu Lăng nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Như vậy đâu phải là ý muốn của cô ta. Bạch Thanh Hà yêu thương nhìn Diệp Tư Đình, đi công tác mới vài ngày, mà đã gầy nhiều như vậy, ở lại đây vài ngày để mẹ tẩm bổ cho con. Bà ta đảo mắt nhìn Giang Nhân Ly, phụ nữ muốn tốt không những không được để bản thân mình khổ cực, hơn nữa còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhân Ly, con hình như gần đây béo lên đấy. Việc này càng khiến Giang Nhân Ly có thêm quyết tâm giảm béo. Giang Thánh Minh ho khan một chút, ba thấy Nhân Ly so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có điều vẫn là gầy, vẫn phải ăn nhiều một chút. Giang Nhân Ly không đáp lại câu nào. Thực ra hiện tại cô cũng không béo, chỉ là do mọi người nhìn quen mắt cô không ra thịt như trước đây cho nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn. Diệp Tư Đình kéo Bạch Thanh Hà, mẹ nuôi, có cơ hội chúng ta cũng đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có rất nhiều thứ hay. Con ở đó mấy ngày đều học hành, buồn muốn chết. May mà sau đó Mạc Tổng đưa con ra ngoài dạo phố. Buồn chán mấy hôm tiêu tan hết cả. Ở đó hàng hóa đều là hàng công ty, mà lại còn rất rẻ. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến cuối cùng lúc bay về hay tay đều mang rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều kỳ quái nhìn chúng con. Nói xong, Diệp Tư Đình còn cười rộ lên. Bạch Thanh Hà dường như rất hứng thú, tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi. Diệp Tư Đình gật đầu, sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao? Không tồi. Giang Thánh Minh phụ họa. Giang Nhân Ly nhìn bọn họ dáng vẻ tươi cười, thật đúng là một nhà hoàn thuận vui vẻ. Cô bị giữ lại ăn trưa, mà Diệp Tư Đình cũng ăn xong sau đó mới về công ty. Diệp Tư Đình lái xe, liên tục bấm còi, cần tôi tiễn cô một đoạn đường không? Cảm ơn, không cần. Diệp Tư Đình nhìn bên ngoài trời nắng, cũng đúng, ánh nắng như vậy thì dù có phơi nắng cũng không ảnh hưởng đến làn da. Giang Nhân Ly vào trong xe cô ta, Giang Nhân Đình, rốt cuộc cô muốn gì? Diệp Tư Đình lái xe, vẻ mặt đạm nhiên, Giang Nhân Ly, đúng là tôi đã đánh giá thấp tính nhẫn mại của cô. Như vậy rồi mà cô vẫn bình tĩnh được. Bằng không cô cho là phải thế nào? Trước mặt cha tôi nháo lên nói cô chính là Giang Nhân Đình sao? Nói với ông tất cả đều là âm mưu của cô sao? Giang Nhân Ly ánh mắt lạnh lẽo, nếu như cha tôi không tin tôi, thì từ nay về sau ông sẽ không nghe tôi nói bất cứ điều gì. Nếu như ông tin tôi thì sao chứ, cô dù sao cũng vẫn là con ông sẽ làm gì cô chứ? Cũng chỉ khiến cho di chúc của ông xuất hiện thêm một cái tên nữa mà thôi. Cho dù là thế nào, cũng đều là có ích cho cô. Sao tôi phải làm vậy chứ? Mấy ngày ung dung tự tại vừa rồi cũng không biến cô trở thành kẻ ngốc. Rất xin lỗi, đã không giúp cô được như ý. Giang Nhân Ly, tương lai như thế nào, cả tôi và cô đều không biết trước được. E rằng đến một ngày nào đó cũng sẽ không thấy cô như bây giờ. Diệp Tư Đình nửa cười nửa không. Giang Nhân Ly dáng vẻ tự tin trên nét mặt cô ta, Diệp Tư Đình nhớ mong Mạc Tu Lăng. Cô cho rằng cô làm những việc này có thể khiến tôi phát giận bừa bãi, sau đó khiến cho Mạc Tu Lăng chán ghét tôi sao? Đừng nghĩ như vậy. Chúng tôi cùng đi Hồng Kông là thật, cùng nhau đi dạo phố là thật, anh ấy mua cho cô chiếc vòng tay kia cũng là thật. Cô nói xem, tôi đâu có nói dối. Diệp Tư Đình cười lạnh mở miệng, quên nói với cô, chiếc vòng tay kia chính là do tôi chọn đấy. Cô xem, có phải tôi rất hiểu sở thích của cô không, tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích. Giang Nhân Ly mím môi nhìn cô ta. Giang Nhân Ly, tới nhà cô rồi, cô không xuống sao. Giang Nhân Ly xuống xe, thật muốn đá vào xe cô ta một cái. Nhưng cô cảm thấy không thể mất bình tĩnh trước mặt Giang Nhân Đình được. Nhìn Giang Nhân Đình lái xe nên ngang đi, trong lòng cô tràn đầy bất bình. Chưa bao giờ cô cảm thấy khinh bỉ bản thân mình như thế. Có thể Mạc Tu Lăng mắng cô không hề sai, cô chính là mong muốn có một người có thể ở bên cô, tin tưởng cô, yêu thương cô vô điều kiện. Ích kỷ như vậy làm sao có thể khiến cho người khác hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Đã bao nhiêu lần xem phim, cô thấy được nam chính vì tin lời nữ phụ mà hiểu lầm nữ chính, đến cuối cùng nam chính mới thấy rõ được sự xấu xa của nữ phụ, rồi sau đó anh ta mới bắt đầu có một cuộc sống tốt đẹp bên nữ chính. Giang Nhân Ly rất nhiều lần nghĩ, vì sao cứ phải đến lúc nam chính biết nữ phụ làm rất nhiều chuyện ác, lúc bộ mặt cô ta bị vạch trần, thì anh ta mới tin tưởng nữ chính. Sao cứ lúc đó anh ta mới nói một câu anh ta đối với nữ phụ chỉ là thương hại và trách nhiệm. Thứ tình cảm đó, nếu là Giang Nhân Ly cô thì cô sẽ không cần. Nếu như người đàn ông này yêu cô, thì cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ vẫn lựa chọn cô. Dù cho anh không tin cô, nhưng anh cũng sẽ lựa chọn tuyệt đối đứng về phía cô, đó mới là tình yêu thực sự, không có kẻ thứ ba. Không có hắn ta, cũng không có cô ta. Cô biết suy nghĩ ấy của mình mang theo một chút màu sắc đồng thoại. Hiện thực tìm đâu ra được một người toàn tâm toàn ý như vậy. Nhưng cô biết, cô đã từng có được. Năm đó Tả Dật Phi nói với cô, đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích trẻ con vậy thì cứ sinh nó ra, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Con em sinh ra cũng chính là con của anh. Có được không? Cô chỉ cảm thấy mình đã tìm được người lý tưởng nhất để bầu bạn. Chỉ là cuộc đời này, ai có thể hiểu hết được. Cô đã từng có được một tình yêu như vậy, nhưng rồi lại mất đi. Có người nói, nếu sẽ mất đi, vậy thì thà rằng chưa từng chiếm được còn hơn. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, đánh mất rồi cô cũng không hối hận. Trong thế giới của cô, mỗi một thứ xuất hiện đều sẽ là một tiền đề, sẽ không có gì là xấu hết, mà với cô, nếu có lần thứ hai chuyện tương tự xuất hiện thì cô sẽ có được lựa chọn chính xác hơn. Cũng có người nói, người yêu mà dễ dàng mất đi thì đó không phải là người yêu của mình. Hay là, người ta chỉ nói những lời này để tự an ủi bản thân. Chí ít thì cô cũng sẽ viện một cái cớ lý tưởng nhất, để khiến cho bản thân mình có thể chân chính từ bỏ. Cô nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Nhân Đình. Cô tự hỏi Giang Nhân Đình dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy? Hay là, gần đây Mạc Tu Lăng đối xử với cô ta rất giống thời còn trẻ. Có ai không mong muốn thời thiếu nữ của mình xuất hiện một người con trai như vậy, để sau này có thể được nắm tay nhau đến già? Giang Nhân Ly day day chán, nếu còn tiếp tục như vậy, cô hẳn sẽ phát điên lên mất. Cô nằm ở sofa, lại thêm một buổi chiều tiền tài bị cô lãng phí. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngay cả nghiêng đầu ra nhìn cô cũng lười. Cô nhếch miệng, ngày hôm qua trở về còn chưa kịp hỏi anh. Chuyến đi Hồng Kông lần này có phải là đi chơi thích lắm không? Ngày nào cũng phải họp, có cái gì chơi mà vui. Mạc Tu Lăng miệng khô, cầm chiếc cốc đi lấy nước. Giang Nhân Ly nhìn lên trần nhà, sau đó lấy ra chiếc dây chuyền, nghe nói cái này là do anh và người nào đó đi mua. Mạc Tu Lăng uống một ngụm nước lớn, sau đó đến gần cô, cái gì mà người nào đó? Diệp Tư Đình đó cũng coi như là em gái em. Em không có phúc như vậy. Cô hạ thấp giọng, sau đó nói vào vấn đề chính, anh nói như vậy là thừa nhận rồi sao? Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt phảng phất ý như không thèm tính toán với cô, ngay cả mở miệng cũng lười. Anh ưu nhã ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe cô. Mạc Tu Lăng, anh dùng trí nhớ và sự thông minh nghĩ một chút đi, số lần anh cùng em đi dạo phố mua đồ có bao nhiêu? Mạc Tu Lăng nhìn cô cả nửa ngày cũng không thèm mở miệng. Giang Nhân Ly dường như không thể nhìn được cái bộ dạng này của anh, em trả lời giúp anh nhé, không có, một lần cũng chưa từng. Mạc Tu Lăng rốt cục không hề im lặng nữa, Mạc phu nhân, sao anh nghe như là em đang ghen? Cô cắn răng, đứng dậy lấy áo ngủ đi tắm. Cô không ngờ nói chuyện một hồi lại đi đến cái dạng này. Lẽ nào anh không nên tỏ ra hổ thẹn một chút hay tự kiểm điểm bản thân sao? Vậy mà trái lại chính là cô phải chạy trốn khỏi hiện trường. Thế giới này, thật quá bất công. Chương 47, mây đen che khủ tờ mặt trời y. Trong lúc Mạc Tu Lăng và Diệp Tư Đình đi khảo sát công trình, Diệp Tư Đình không cẩn thận bị trẹo chân. Công trình này nằm ở nơi hẻo lánh, vùng này lại toàn đất đá, Mạc Tu Lăng phải vừa đi vừa dịu cô ta. Thật xin lỗi, lại gây phiền phức cho anh. Giang Nhân Đình ngại ngùng nói. Mạc Tu Lăng lắc đầu, có gì đâu, chính tôi là ông chủ mà không quan tâm tốt tới nhân viên. Chuyện đó và Mạc Tổng đâu có quan hệ gì chứ. Đều là do em không cẩn thận. Nếu là bởi vì không cẩn thận thì không cần phải hổ thẹn như vậy. Mạc Tu Lăng cười, đỡ cô ta ngồi xuống một bên nghỉ ngơi. Diệp Tư Đình tuy rằng vẫn mỉm cười, nhưng không che giấu được sắc mặt trắng bệnh vì quá đau. Cô ta ngồi trên một tảng đá, Mạc Tu Lăng cảm thấy có chút gì đó không bình thường. Bộ dạng này của Diệp Tư Đình thật khiến anh cảm thấy có chút yêu thương. Anh dường như thấy được hình ảnh bọn họ năm đó đi dã ngoại ở ngoại ô, Giang Nhân Đình rõ ràng bị trật chân rất đau nhưng vẫn chịu đựng tiếp tục đi, thật sự là rất quật cường. Anh thở dài, lúc này mới ngồi xuống, kéo ống quần Diệp Tư Đình lên xem vết thương cho cô ta. Diệp Tư Đình vốn định ngăn cản anh nhưng lúc này anh ở gần mình như vậy, trong ngực cô ta tim đập thình thịch. Cô ta đưa tay ra nhưng lập tức rút về, muốn ngăn cản cũng không nói lên lời. Mạc Tu Lăng vừa chạm tay đến cổ chân Diệp Tư Đình, cô ta liền cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh, trên người anh mang theo hơi ấm mê luyến quen thuộc. Trong lòng cô ta khẽ kích động, cứ nhìn chằm chằm anh, chỉ vậy thôi cô ta đã cảm thấy thỏa mãn. Mạc Tu Lăng dùng tay ấn vào cổ chân Diệp Tư Đình, hỏi, đau không? Cô ta lắc đầu. Mạc Tu Lăng thở dài, phụ nữ không cần phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy. Nếu như đau thì nên nói ra. Đã bị thành cái dạng này rồi còn bảo không đau. Diệp Tư Đình cúi đầu, điệu bộ mang theo một chút xấu hổ. Mạc Tu Lăng đứng lên, tôi đưa cô đi bệnh viện. Không cần, chỉ là vết thương nhẹ, không cần phiền như vậy. Hầu hết những vết thương lớn đều là từ vết thương nhỏ mà phở, sở hữu đích đại thương đều là do tiểu thương khiến cho đích, không nên qua loa. Mạc Tu Lăng kiên trì. Thế nhưng Diệp Tư Đình còn muốn giằng co. Tôi là ông chủ của cô, hẳn là cô nên nghe lời tôi chứ. Diệp Tư Đình gật đầu, tuân mệnh. Nói xong, cô ta cũng không nhịn được cười. Bất ngờ, Mạc Tu Lăng vô tư đưa tay lên xoa đầu Diệp Tư Đình. Cả hai người bọn họ đều sửng sốt. Hồi lâu, Diệp Tư Đình mới ngượng ngùng hỏi, anh lại nghĩ em là cô ấy sao? Mạc Tu Lăng thở dài, tôi đỡ cô lên xe. Diệp Tư Đình gật đầu. Mạc Tu Lăng kiên trì ngồi đợi Diệp Tư Đình kiểm tra trong bệnh viện. cũng may, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần nghỉ ngơi 2 ngày là khỏi. Điều này với Diệp Tư Đình mà nói thì chẳng có gì tốt, chỉ khiến cô ta vài ngày không thể được gặp Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng đang cầm gói thuốc trên tay, anh suy nghĩ một lát rồi đưa thuốc cho Diệp Tư Đình nói, tôi đột nhiên nhớ tới ở đây có một người quen, tôi đi nói chuyện với anh ta một chút, cô đợi tôi ở đây. Diệp Tư Đình gật đầu, cầm lấy gói thuốc dược. Cũng không phải là cô ta hoài nghi gì Mạc Tu Lăng, mà là vẻ mặt của anh có chút đặc biệt cho nên cô ta không kìm lòng được liền đi theo anh. Mặc dù chân rất đau nhưng cô ta vẫn muốn biết anh rốt cuộc là đi gặp ai. Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình ra khỏi bệnh viện. Cô ta rõ ràng cảm nhận được tâm tình của anh rất tốt. Nhưng trong lòng cô ta còn đang mải suy nghĩ, những câu nói ngắt quãng cô ta nghe được vừa nãy rõ ràng không nhiều nhưng như vậy cũng đủ. Diệp Tư Đình ngồi trên ghế phụ nhìn Mạc Tu Lăng đang lái xe. Ngón tay thon dài cầm lái, ánh mắt hàm chứa ý cười. Diệp Tư Đình thấy vậy trong lòng dường như cũng cảm thấy dễ chịu hẳn lên. Hoàng hôn đã bông, cô ta nhìn bầu trời, mở miệng thăm dò, hôm nay đã phiền Mạc tổng nhiều rồi, có thể để em mời anh đi ăn một bữa được không? À vâng, cái tên Chạp đã nói lên nhiều điều rồi, xin nhắc trước mọi người là cố gắng kiềm chế khi đọc Chạp này. Cô ta nhớ là lịch trình hôm nay của anh không còn gì nữa. Anh không từ chối, chỉ là đến cuối cùng chính là anh trả tiền. Anh mỉm cười nói, tuy rằng thương nhân khá kéo kiệt nhưng cũng vẫn phải bảo vệ hình ảnh của bản thân, không thể để phụ nữ trả tiền ăn được. Bên cạnh nhà hàng có một khuôn viên rất đông. Giờ này đã có rất nhiều người tụ tập ở đây. Có những người trung tuổi đang khiêu vũ, có người đi đường vội vã nhìn lên xem màn hình lớn, cũng có những cặp tình nhân ngồi trên ghế đá nói chuyện. Diệp Tư Đình rất hứng thú, chúng ta qua đó xem đi. Mạc Tu Lăng nở nụ cười, bình thường không phát hiện ra trong con người cô lại mang một nét trẻ con như vậy. Như vậy rõ ràng nàng bản thân em còn nhiều điều cần khám phá. Mạc Tu Lăng cẩn thận đỡ Diệp Tư Đình. Anh thì lo lắng cho chân cô ta nhưng chính cô ta lại hồn nhiên không để tâm, một mực muốn đi đến bên đài phun nước ở giữa khoảng sân. Bởi vì hôm nay là cuối tuần cho nên vòi phun nước vẫn chưa được mở, nhưng xung quanh bể đã sáng đèn, ngũ sắc lung linh. Thật đẹp. Mạc Tu Lăng lắc đầu, có thể là đến một lúc nào đó trong cuộc đời người ta sẽ mất đi hứng thú thưởng thức mấy thứ này rồi. Ví dụ như cái lông đông của thời trẻ, cái suy nghĩ bốc đồng đều sẽ theo thời gian mà tiêu biến trở thành hư vô. Cẩn thận. Mạc Tu Lăng đỡ lấy Diệp Tư Đình, anh vừa cúi đầu xuống liền chạm đến ánh mắt cô ta. Cảm giác quen thuộc của vây lấy anh. Diệp Tư Đình chỉ vào một chiếc ghế cách đó không xa, chúng ta đến đó ngồi đi. Mạc Tu Lăng lại dịu Diệp Tư Đình đến đó. Cô ta ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đã tối sầm, dường như nhớ lại chuyện gì vui, con ngươi sáng lên, trước đây, em và anh ấy buổi tối hay đến nhưng nơi thế này ngồi nói chuyện phiếm, nói rất nhiều điều bí mật. Chúng em đã có rất nhiều lần nghe vậy, cũng nhau tâm sự, đứng ở một góc độ nào đó mà nói, giữa chúng em cũng rất giống người thân. Mạc Tu Lăng ngược lại, anh muốn hút một điếu thuốc nhưng tay đút trong túi áo vẫn nằm yên không rút bao thuốc ra. Diệp Tư Đình nhìn anh có thể nói một chút về người con gái kia không? Người ta đều nói, nếu như hai người không quen biết mà có diện mạo giống nhau thì kiếp trước nhất định là người thân. Tôi không muốn nói chuyện về cô ấy. Mạc Tu Lăng cúi đầu, thực sự rất muốn rút điếu thuốc ra hút. Diệp Tư Đình chỉ cười, không hề miễn cưỡng anh. Cô ta sầu nao nói, ngày này năm ngoái chính là ngày anh ấy xảy ra tai nạn. Mạc Tu Lăng cả kinh, nhìn Diệp Tư Đình khó xử. Cô ta thấp cúi đầu, khí chất thường ngày bỗng nhiên biến mất, trái lại mang theo chút dịu dàng của con gái. Mạc tổng, em có thể. Cái gì? Có thể ôm anh một cái được không? Giọng nói của cô ta rất nhỏ, trong mắt ngấn lệ. Anh vươn tay ra, tất nhiên có thể. Diệp Tư Đình ngã vào trong lòng anh, nước mắt cuối cùng cũng trào ra. Thân thể cô ta run lên. Không biết đã bao đêm câu nghĩ về anh, tự hỏi không biết giờ này anh đang làm gì, suy nghĩ điều gì, có nhớ tới cô ta hay không, có nhớ kỹ tên cô ta hay không. Cô ta cúi đầu trong lòng Mạc Tu Lăng, giống như những đôi tình nhân vẫn thường làm, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh, nghe tiếng trái tim của anh. Giờ phút này ở trong lòng anh, chính là hình ảnh trong vô vàn giấc mộng của cô ta. Mạc Tu Lăng có thể cảm nhận được sự kích động của Diệp Tư Đình. Anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cô ta. Nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì cho dù có phải đánh đổi bao nhiêu thứ cô ta cũng nguyện ý. Cuối cùng cô ta cũng phải ra khỏi lòng anh, giống như khi chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm thì cô bé lọ lem phải trở về hiện thực. Giấc mộng tan biến, chỉ còn lại nỗi buồn và ham muốn ấm áp. Tôi đưa cô về. Diệp Tư Đình gật đầu, mang dáng dấp của một đứa trẻ. Chương 48, Ngoa Y dự tính. Giang Nhân Ly không ngờ sẽ gặp lại Tả Giật Phi lần thứ hai. Khó xử, bối rối. Lúc Mạc Tu Lăng đưa Diệp Tư Đình về nhà của cô ta, Tả Giật Phi đã nhìn thấy. Giang Nhân Ly ngay cả một cơ hội nói dối cũng không có. Chiều đó, Giang Nhân Ly nhận được một tin nhắn, nói nếu cô đến sẽ thấy được một màn kịch hay. Cô không phải là người hay nghe tin đồn nhảm nhưng có điều cô lại rất tò mò, hơn nữa tin nhắn kia còn chỉ đích danh Mạc Tu Lăng. Tả Giật Phi vô tình thấy Giang Nhân Ly, liền lái xe chậm rãi đi theo cô. Anh không ngờ lại bị cô phát hiện. Anh không quá hiếu kỳ cô đi đâu làm gì, chỉ là muốn đi theo cô, nhìn thấy cô, chỉ đơn giản như vậy. Anh lại càng không ngờ lại trông thấy cảnh kia. Anh ra khỏi xe, đi đến trước mặt Giang Nhân Ly, Mạc tổng chỉ là đưa cô gái kia về, như vậy cũng không có nghĩa gì. Em biết. Giọng nói của cô cứng nhắc. Anh nhìn vẻ phức tạp trên mặt cô, rất khó mà nghĩ được hai chữ em biết kia có bao nhiêu phần sức lực. Có muốn lên trên đó xem không? Anh nhìn cô. Cô đứng tại chỗ. Mọi chuyện như vậy, cô làm sao có thể ra mặt đây? Xuất hiện với vẻ mặt ấm ức, hay vẫn thản thiên thanh cao? Những cái này cô không nghĩ được. Cô lắc đầu, sao anh lại ở đây? Cô không tin chuyện này là trùng hợp, thế giới này đâu có nhiều chuyện ngẫu nhiên như vậy. Tả Dật Phi xoa mũi, vì em ở đây. Cô cả kinh. Giọng điệu ấy, ánh mắt ấy, khiến cô giật mình, cảm giác như hồi còn học đại học. Nhưng không phải, tất cả đều đã là quá khứ, nếu bọn họ bây giờ có đứng cùng một chỗ cũng không thể có được cái cảm giác như xưa được nữa. Người bạn học này, theo năm tháng trôi đi cũng trở nên mờ nhạt dần. Cô lên xe anh. Ánh mắt anh nghi hoặc nhìn quanh khu nhà, em không chờ một chút sao? Có thể anh ta sẽ xuống ngay thôi. Cô khẽ rùng mình, lẽ nào ở đây lạnh như vậy? Thành phố C tuy mùa đông không có tuyết nhưng không có nghĩa là không lạnh. Sao cô phải ở đây chờ đôi tình nhân kia ở trong phòng ấm áp trò chuyện hay làm chuyện gì khác chứ? Nếu như em muốn thì có thể ở đây chờ, anh sẽ không chú ý. Tả Dật Phi nói xong, sau đó ngồi vào ghế lái xe, cô cũng ngồi vào. Cô vẫn cảm thấy rất lạ, nếu như đi cùng Mạc Tu Lăng, cô tuyệt đối sẽ không ngồi ghế phụ mà ngồi ghế sau, tuyệt đối không tự nhiên như thế này. Tả Dật Phi quan sát sắc mặt cô. Tuy rằng rất bình thường nhưng rõ ràng anh nhận ra điểm khác biệt. Cô không nói lời nào, giống như đang suy nghĩ về chuyện gì. Anh nắm tay cô, nhân ly. Giọng anh mang một chút cảm thán, cô quay sang nhìn anh. Em yêu anh ta. Không phải câu hỏi, rõ ràng là một câu trần thuật sự thật. Anh rất hiểu cô. Nếu như cô không có tình cảm, cô tuyệt đối sẽ không đến đây chứng kiến cảnh này, tuyệt đối không thèm để ý chuyện giữ khoảng cách, cô thả ở nhà ngủ còn hơn lãng phí thời gian vào chuyện này. Ánh mắt của cô sáng lên, anh nói bậy bạ gì đó. Cô có chút hoảng loạn thu hồi ánh mắt, anh đang rất rảnh rỗi sao? Còn có thời gian đi quản chuyện người khác. Tả Dật Phi cũng không nói nữa, dường như anh vẫn như trước đây vậy, cô không thích, anh cho tới giờ cũng chưa bao giờ ép buộc cô điều gì. Đưa em đi đâu? Chỉ cần không trở về nhà, đâu cũng được. Giọng nói có chút rỗi, có chút phiền não, có chút khó chịu. Nếu như cô biết anh đưa cô về nhà anh thì có đánh chết cô cũng không nói những lời kia. Cô vốn định ra về nhưng Tả Dật Phi nói rất có lý. Giờ này ở khách sạn hay đi dạo lang thang chắc chắn không an toàn bằng ở đây. Cô đồng ý không phải vì nguyên nhân ấy, mà là vì chuyện khác. Cô vừa vào căn hộ của anh đã nhìn chung quanh đánh giá. Anh nhìn cô, dường như hiểu câu nghĩ gì liền giải thích, anh ở một mình. Cô nhớ tới lần họp lớp trước anh đưa theo một cô gái, không biết tình cảm đã phát triển tới mức độ nào. Khu nhà này khá thuận tiện, dưới lầu có một vài cửa hàng bách hóa. Cô đi mua một vài thứ cần thiết, lúc trở về Tả Dật Phi đã tắm rửa xong đi ra. Anh cầm khăn mặt lau đầu. Hình ảnh này làm cô sững sờ đứng ngây tại chỗ. Em làm sao vậy? Cô lắc đầu, bây giờ mới phát hiện, hóa ra khí chất trên bọn họ thật giống nhau. Cô nắm chặt tay, không cho phép mình tiếp tục suy nghĩ miên man, không cho phép bản thân nghĩ đến ba chữ Mạc Tu Lăng. Ba chữ này giống như là lời nguyền rủa vậy, lúc nào cũng ở trong đầu cô, bất cứ khi nào cũng có thể xuất hiện. Cô hoàn toàn tin tưởng Tả Dật Phi, có thể cô cho tới bây giờ đều tin vào con mắt của mình, dù cho cuối cùng chỉ còn lại tiếc nuối. Đi ngủ sớm đi, mai anh đưa em về. Cô gật đầu, trong lòng có suy nghĩ quái lạ, có chút bất an, có chút bất bình. Một đêm đó cô mất ngủ, trong đầu tất cả đều là hình ảnh Diệp Tư Đình ngã vào lòng Mạc Tu Lăng. Cô nhiều lần cố gắng xóa bỏ hình ảnh ấy trong đầu nhưng đều không thành công. Cô lật qua lật lại, rốt cục có ngủ được một chút nhưng lại nằm mộng mị. Trong mơ, cô thấy Mạc Tu Lăng kiên trì giảng bài cho Giang Nhân Đình, thấy anh bóc vải đưa cho cô ta ăn, thấy anh trên sân bóng rổ liên tục vây tay với cô ta trên khán đài, thấy hai người bọn họ đạp xe đi hong gió, Giang Nhân Đình ngồi sau ôm lấy lưng anh. Cô còn thấy bọn họ ngồi ở cái chòi nhỏ trong khu nhà, cùng nhau ngắm sao. Ồ, hóa ra Giang Nhân Ly biết hết, chứng kiến hết. Những sự kiện chân thực ấy lại một lần nữa quay về trong đầu cô cuối cùng cũng đã hiểu được lý do năm ấy cô buông tay. Bởi vì không có cách nào chiếm được, cho nên đành phải buông tay. Tả Dật Phi suốt đêm cũng không ngủ ngon, anh rất lo lắng cho cô. Tính khí của cô nhiều khi có lợi nhưng đôi lúc lại không tốt. Những người kiêu ngạo luôn muốn giữ dáng vẻ hoàn mỹ, chỉ là dáng vẻ ấy cần rất nhiều nỗ lực. Anh đưa cô về nhà, cô vẫn không nói lời nào. Cô đang suy nghĩ nên mở miệng với Mạc Tu Lăng như thế nào. Cô không thể chỉ trích anh, nhưng cô cũng không thể làm như chưa thấy gì. Tả Dật Phi lo lắng cho cô, nhưng anh biết mình không thể nhúng tay, bằng không sẽ càng phức tạp. Cảm ơn anh. Tả Dật Phi chỉ nhìn cô, nhớ kỹ, có chuyện gì cũng có thể gọi điện cho anh mãi mãi sẽ giúp em vô điều kiện. Hê, anh Phi lại ghi điểm nữa rồi vui vẻ. Cô không quay đầu lại, khoe miệng nở một nụ cười buồn vô cớ. Đánh mất chỉ có thể là đánh mất. Tất cả bao nhiêu tưởng tượng của cô cũng không đúng. Bởi vì vốn dĩ Mạc Tu Lăng không có ở nhà. Thậm chí cả nhà vệ sinh cô cũng tìm, anh rõ ràng không hề có ở nhà. Lúc này cô mới cảm thấy mình nghĩ sai, giờ này chắc hẳn anh đã ở công ty rồi, cô còn ở đây tìm cái gì? ngày hôm nay dường như là trôi qua một cách khó nhất trong cuộc sống của cô. Sống một ngày bằng một năm, câu thành ngữ thật đúng với cô hiện tại. Cô nhìn đồng hồ lớn trên tường, mỗi phút lại nhìn một lần, đến nỗi thật ngốc nghếch, rất lâu mới hết một giờ. Cả một đêm qua cô đã chật vật mãi mới vượt qua, lúc này cũng vậy. Cô muốn đi ngủ, không phải muốn, mà cảm giác tỉnh lại dường như đã qua rất lâu rồi. Cô chẳng bao giờ như lúc này, vô cùng mong muốn trái đất quay nhanh một chút, lập tức đến tối. Cho nên, cô tự làm mình bận rộn ở chỗ này một việc, chỗ kia một việc, rốt cuộc cũng chẳng vạng. Nhưng lúc ấy cô lại muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Mâu thuẫn trong lòng khiến cô cảm thấy khó thở. Cửa phòng khách bị đẩy ra. Cô nhìn thẳng về phía đó. Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, sau đó bình thản cởi giày, còn đem xếp lại mấy đôi giày để lung tung. Cô đột nhiên tức nghẹn. Cô ở đây thần hồn nát thần tính mà anh vẫn còn thong dong tự đắc như vậy. Cô tưởng mở miệng định nói, nhưng cổ họng khô rát. Cô mở tủ lạnh lấy một chai nước nho. Cô không quen uống nước trắng, không có vị gì rất khó nuốt xuống. Thói quen này từng bị Mạc Tu Lăng gọi là thói quen tiểu thư. Cô thấy anh đang đi về hướng phòng ngủ, cô nhịn được cô lên tiếng, chờ chút, hôm qua anh đi đâu? Mạc Tu Lăng dừng lại, quay người nhìn cô, trước khi hỏi anh, em có thể tự hỏi mình được không? Thái độ này. Cô khẽ cắn môi, anh có ý gì? Anh trước giờ luôn nghĩ con người ta lúc nào cũng nghiêm khắc với người khác và dễ dãi với chính mình. Chỉ có điều không nghĩ rằng nhân ly em lại đặc biệt hơn. Anh nói rõ ra xem. Cô cầm chiếc cốc trong tay, nắm tay dùng lực bóp mạnh. Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nét mặt tung dung, xin hỏi Mạc phu nhân một đêm không về đã ở đâu? Mạc phu nhân, có cần thiết phải nhắc thế không anh? Vẻ mặt anh hàm chứa ý cười, tay phải cầm điện thoại di động khẽ di chuyển. Mọi chuyện đều phải có trình tự, chí ít anh cũng phải trả lời câu hỏi của em trước. Anh xoay tròn chiếc điện thoại, miệng khẽ cười, em thật đúng là đã được nuông chiều quá rồi, mất hứng là tùy tiện làm ầm lên với người khác. Bao năm như vậy mà vẫn giữ cái tính tiểu thư đó, em không cảm thấy mình rất quá đáng sao? Cô trừng mắt nhìn anh, nói không ra lời. Trong mắt anh, cô là người cố tình gây sự, được nuông chiều đến sinh hư. Cô hít một hơi sâu, chiếc cốc rơi xuống đất, vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Cô nén xuống ngấn nước trong mắt, ngồi sụp xuống nhặt mảnh vỡ. Tay vừa đụng phải liền bị chảy máu. Cô khẽ kêu lên một tiếng, ngây ngốc nhìn máu chậm rãi chảy ra từ đầu ngón tay. Anh đứng dậy đi đến nhưng giữa chừng thì dừng lại, anh nhíu mày. Cô ngẩng đầu, nhìn anh đứng tại chỗ bất động, trong lòng tức, anh không biết sẽ đau sao, còn không mau đi lấy băng gạc. Anh cười, vẻ mặt thản nhiên, dù sao cũng không phải anh đau. Cô ngồi bất động, trong ngực vô cùng khó chịu, càng nghĩ càng khó chịu. Cô đưa tay ra vơ toàn bộ vụn thủy tinh vào tay. Cố gắng sức nắm chặt chúng. Mảnh thủy tinh đâm vào tay, vô số vết thương trên tay cô chảy máu. Nhưng cô không đau nhức, chỉ có nước mắt liên tục rơi. Anh cấp tốc chạy tới, kéo cô đứng dậy, sau đó mở tay cô ra xem. Thủy tinh chói mắt, còn ánh lên màu hồng chói mắt, nhìn rất đẹp mắt. Rất nhiều mảnh vụn ghim vào lòng bàn tay cô, anh cẩn thận lấy ra từng mảnh một. Rất đau, thực sự rất đau. Cô ngoảnh đầu đi không nhìn anh. Nước mắt vẫn rơi, nhưng cô không hề phát ra tiếng nước nở. Anh nhìn cô. Không biết từ đâu anh lấy ra một cái chai. Anh trực tiếp đổ chất lỏng trong đó lên tay cô. Anh là đổ để. Cô đau đến toàn thân đều run lên, hóa ra là rượu. Tự tạo nghiệp chướng, đáng chết. Anh trừng mắt lướt cô. Chương 49, nu cửa y cụ ổ y cu nở dê. Ồ, chúng ta thật đúng là chị em. Chị bị thương ở tay, còn em bị thương ở chân. Giang Nhân Đình nhìn bàn tay băng bó của Giang Nhân Ly thì than ngắn thở dài. Thật đúng là nhàn rỗi, sao còn không mau chóng thực hiện kế hoạch tán tỉnh anh rể của cô đi. Giang Nhân Ly ngồi đối diện Giang Nhân Đình. Ngay cả một chút vẻ mặt hòa nhã cũng lười bày ra. Không phải tôi vừa nói sao? Chân tôi bị thương đó. Giang Nhân Đình dừng lại nhìn Giang Nhân Ly đang cười. Sao chị không hỏi vì sao em lại bị thương? Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em mà. Giang Nhân Ly không nói lời nào, cô thực sự không rõ Giang Nhân Đình muốn làm gì. Nhưng cô biết cô ta tuyệt đối không có ý tốt. Giang Nhân Đình không hề tỏ ra e ngại thái độ của Giang Nhân Ly. Hôm qua em và anh Tu Lăng đi ra ngoại ô, lúc em bị thương, anh ấy vô cùng cẩn thận chăm sóc em, đưa em đi bệnh viện. Sau đó còn đưa em đi ăn, cuối cùng còn đến công viên ngồi chơi một lát, Giang Nhân Đình kể lể, cái ôm của anh ấy thật ấm áp, ở trong lòng anh ấy thật sự là một chút cũng không muốn rời ra. Giang Nhân Ly khẽ cắn môi, nếu như cô chỉ là muốn có người đến nghe cô nói về tâm tình đi chơi một ngày của cô thì thứ lỗi cho tôi không thể chia rẽ cùng cô được rồi. Diệp Tư Đình ưu nhã khuấy tách cà phê, nhìn Giang Nhân Ly đứng dậy, cô ta nói, cô đi đi, tôi đảm bảo cả đời này cô sẽ không biết được sự thật. Giang Nhân Ly vẫn không có ý ở lại, cô không cần ý tốt của Giang Nhân Đình. Giang Nhân Đình mạnh mẽ ném xuống một gói thuốc, Giang Nhân Ly, không phải cô muốn có một đứa con sao? Cô không muốn biết nguyên nhân vì sao cho đến giờ cô vẫn không thể có con ư? Đây là chuyện Giang Nhân Ly vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Cô dừng lại, ngồi xuống ghế, đơn giản là cô chỉ muốn tôi và Mạc Tu Lăng xuất hiện khoảng cách, sau đó mọi chuyện sẽ theo ý cô. Giang Nhân Đình cũng không kiêng kỵ, khoảng cách đó đã xuất hiện rồi. Cô ta vui vẻ tươi cười, cô nên cảm ơn vì tôi đã bị thương ở chân, nếu không thì bí mật này người bình thường sao có thể phát hiện ra. Cô có thể nói ngay vào vấn đề chính được rồi. Vấn đề chính là Giang Nhân Ly cô đã quá si tâm ảo tưởng rồi. Anh Tu Lăng căn bản là không muốn để cô mang thai, nói cách khác, chính là anh ấy không muốn cô sinh con cho anh ấy. Cô nói láo. Giang Nhân Đình cầm tập bệnh án đặt lên bàn, cô tự mình xem đi, đây cũng không phải do tôi làm giả. Anh Tu Lăng sau khi kết hôn với cô nửa tháng đã đến bệnh viện làm tiểu phẫu thắt ống dẫn tinh. Cô nói xem, đây không phải là anh ấy không muốn có con với cô thì là cái gì? Giang Nhân Ly sắc mặt trắng bệnh, nói không ra lời. Cái gì cô cũng không nhìn được, nhưng trực giác nói cho cô biết những lời Giang Nhân Đình nói là thật. Cô nhớ tới phản ứng của Mạc Tu Lăng khi cô nói ra cái mong muốn có con của mình. Anh rõ ràng là không muốn, tuy rằng không mở miệng cự tuyệt nhưng phản ứng của anh rõ ràng đã chứng minh rõ. Giang Nhân Ly ngăn chặn tâm tình mình hoảng loạn. Thật buồn cười, chuyện hèn mọn như vậy lại từ chính miệng Giang Nhân Đình nói ra cô mới biết được. Nhưng cô vẫn chưa đến nỗi không khống chế được bản thân, cô cầm tệp bệnh án ném sang một bên, nhưng chuyện này cùng lắm cũng chỉ là cô suy đoán. Chuyện vợ chồng chúng tôi không cần đến một người ngoài như cô quản. Cho dù cô có nỗ lực thế nào cũng chỉ là bên thứ ba. Muốn tôi giải thích thế nào là bên thứ ba không? Chính là cái người không được yêu mới gọi là bên thứ ba đấy. Trong mắt Giang Nhân Đình lóe lên một tia quan mang, cô ta thật muốn vỗ tay khen ngợi, Giang Nhân Ly. Cô hai mươi mấy năm nay đều không hiểu rõ sao. Vĩnh viễn bố thí cho tôi một vẻ mặt kiêu căng như vậy. Kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thật đúng là cái kẻ đáng ghét luôn đối đầu với tôi. Vừa lúc, tôi cũng ghét cô. Rất công bằng. Vẫn là cái bộ dạng thanh cao đó. Rõ ràng sinh ra đã có điều kiện tốt hơn người khác. Lại còn có tài năng thiên phú khiến người khác phải ước ao. Vậy mà cô mãi mãi không biết quý trọng, thậm chí còn cho rằng mình có lợi thế, muốn người khác phải coi mình như nữ hoàng. Giang Nhân Đình không che giấu vẻ mặt căm ghét, mỗi khi cô đứng trên bục giảng trả lời bài, cô đều tỏ ra vẻ mặt thản nhiên này, thật khiến cho người khác buồn nôn. Tôi nằm mơ cũng muốn thấy cô từ trên cao ngã xuống. Những người thua kém người khác lúc nào trong đầu cũng nghĩ như vậy. Nhiều năm qua tôi cũng đã quen rồi. Giang Nhân Ly ngẩng đầu, cô nên tin tôi. Tôi cũng không hy vọng mình có tài năng thiên phú như vậy để khiến người khác phải đố kỵ đâu. Tôi thật vô cùng ngại. Trên mặt Giang Nhân Đình đã có chút hồng, cô cứ tiếp tục sống dưới đáy giếng đi, cứ tiếp tục huyễn tưởng thế giới hoàn mỹ của cô đi. Cô không cần kích tôi, vô dụng. Giang Nhân Đình cười to, cô thật nên hiểu rõ vì sao anh Tu Lăng lại kết hôn với cô. Cô biết cái gì? Anh Tu Lăng ngay từ đầu đã cự tuyệt cuộc hôn nhân này, lẽ nào cô không tò mò lý do vì sao anh ấy đột nhiên đồng ý? Cô thật sự cho rằng bố mẹ anh ấy thích cô. Đừng có nực cười như vậy Giang Nhân Ly. Nếu như cô không phải là con gái ông Tố Thu, tôi dám cam đoan, anh Tu Lăng ngay cả liếc mắt cũng không để ý đến cô. Cô có tất cảm cũng không phải là do cô nỗ lực làm nên, mà tất cả chỉ là do thân phận của cô mà thôi. Cô có bao nhiêu thứ tốt để kiêu ngạo nhưng lại chưa từng dùng đến thì có tư cách gì mà hưởng thụ. Cô không cố gắng giành lấy thì sao có thể biết quý trọng. Giang Nhân Ly không hề tỏ yếu kém, cho dù là vì lý do gì, Mạc Tu Lăng cuối cùng vẫn kết hôn với tôi. Cũng còn hơn cô quỳ gối trước cửa nhà người khác mà cũng không được. Giang Nhân Đình tức giận đứng lên, động đến cái chân bị thương. Cô ta chỉ vào Giang Nhân Ly, tôi sẽ xem cô còn có thể kiêu ngạo được bao lâu. Giang Nhân Ly nhìn Giang Nhân Đình bước nhanh ra ngoài quán. Thật tốt, như vậy rất công bằng, cô không để tôi hài lòng, tôi cũng không để cô thỏa mãn, chúng ta đều là người ích kỷ, dựa vào cái gì dễ dàng để cho người khác được như ý. Cô ngồi lại hồi lâu. Năm đó cô phản đối cuộc hôn nhân này, Mạc Tu Lăng cũng vậy. Cô thờ ơ, anh phản đối như vậy cũng tốt. Nhưng lúc cô thoa gì anh vậy mà cũng chấp nhận. Lúc đó đã xảy ra chuyện gì, trong đó có bí mật gì không muốn cho người khác biết. Mạc Tu Lăng vì sao đột ngột đồng ý kết hôn với cô? Cô vẫn cho rằng Mạc Tu Lăng cự hôn là bởi vì Giang Nhân Đình, kết hôn cũng là vì Giang Nhân Đình. Dù sao lúc ấy Giang Nhân Đình giả chết rời đi, anh có cố gắng cũng không có ý nghĩa gì nữa. Nhưng hình như sự thật không phải đơn giản như vậy. Người thứ nhất cô tìm gặp chính là cậu cô, Vương Túc Lỗi. Vương Túc Lỗi thấy Giang Nhân Ly đến công ty tìm mình đã đoán được chuyện gì. Vì cô chưa bao giờ đến tận công ty tìm ông. Cô không hề vòng vo, cháu muốn biết, năm đó vì sao Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cháu. Vương Túc Lỗi lơ đến nhìn cô, chuyện này cháu nên đi hỏi chồng cháu, sao lại đến tìm cậu. Cậu rõ ràng hiểu ý của cháu. Nhưng cậu cũng hiểu là cậu không biết. Vương Túc Lỗi lắc đầu, cậu còn tưởng rằng là cháu gái tới thăm cậu, hóa ra là đến kết tội cậu thật là đáng thương. Giang Nhân Ly cảm thấy nhức đầu, cậu, năm đó thực sự là không có chuyện gì trao đổi lợi ích. Không có. Vương Túc Lỗi dứt khoát. Hai anh cháu sắp về, chúng ta cùng nhau đi ăn nhé. Giang Nhân Ly gật đầu. Đều không phải cô hoài nghi cậu mình, mà là câu nghĩ sự thật không hề giản đơn như vậy. Lúc ăn cơ xong cô liền hỏi Vương Trạch Quân. Lựa chọn này của cô là có chủ ý anh hai Vương Trạch Vũ khá tinh tế, tính tình lại khá già dặn, không như anh cả. Cô cảm thấy Vương Trạch Quân có thể dùng hai từ thẳng thắn để hình dung. Nhưng với những người thẳng thắn cũng không thể dùng cách hỏi trực diện được. Vương Trạch Quân thấy vẻ mặt phiền muộn của Giang Nhân Ly thì lo lắng hỏi, Nhân Ly có chuyện gì cứ nói với anh. Cần anh giúp gì anh nhất định sẽ dốc sức. Gần đây công ty của Tu Lăng xảy ra chút vấn đề. Sao có thể, công ty của nó chẳng phải vẫn hoạt động tốt sao? Vương Trạch Quân có chút không tin. Đó đều là những điều người ngoài nhìn vào tưởng thế. Anh ấy đâu phải người ồn ào. Cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng vòng quay tài chính không tốt lắm. Cho nên em đang rất lo lắng. Chuyện đó có gì đáng lo, em giúp cậu ta là được rồi. Em giúp thế nào được? Trực tiếp dùng nguồn tài chính của tập đoàn Nhân Á là được. Cũng không có gì, sau này có thể hoàn trả. Tập đoàn Nhân Á từ sau khi ông Tố Thu bị bệnh đều do ông Túc Lỗi điều hành, cô làm sao có quyền gì? Em làm sao làm thế được, em không hiểu. Đúng là ngốc. Vương Trạch Quân lắc đầu, đi tìm luật sư mà xem, năm đó bác Tố Thu trao quyền thừa kế cho em, toàn bộ cổ phần của công ty đều lấy tên trên danh nghĩa là tên em. Hơn nữa trong tương lai chồng em cũng sẽ nhận được một nửa số cổ phần công ty mà mẹ em để lại cho em. Giang Nhân Ly nắm chặt tay, cô lắc đầu, quên đi, Tu Lăng rất sĩ diện, rất nhiều việc đều muốn tự mình giải quyết. Em cũng tin tưởng anh ấy. Cho nên anh đừng nói với người khác chuyện này, em cũng chỉ là quá lo lắng mới tìm anh nói chuyện. Đương nhiên rồi, anh tuyệt đối sẽ kín miệng. Anh mà kín miệng được á? Đúng là dễ bị lừa vui vẻ. Giang Nhân Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giang Nhân Đình nói không hề sai. Nếu như cô không phải con gái ông Tố Thu, có thể tất cả mọi thứ đều không thuộc về cô. Hóa ra đây mới là nguyên nhân Mạc Tu Lăng đồng ý kết hôn với cô. Anh chấp nhận cưới cô, nhưng không muốn có con với cô. Anh thật là tàn nhẫn. Tự chuẩn bị một đường lui cho mình. Cho dù sau này anh có dứt ra cũng không có chuyện gì. Anh vẫn có thể có cổ phần trong công ty, có thể phát triển Bắc Lâm vững mạnh hơn. Cô hóa ra chỉ là một quân cờ, nhưng lại tưởng rằng mình có thể sống tự do, thật là nực cười. Lòng cô hoảng loạn, nhưng không tìm được ai chia sẻ. Cô nên làm gì bây giờ? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, nửa cờ lư A Dung Hòa. Ăn cơm xong, dù ông Túc Lỗi kiên quyết giữ Giang Nhân Ly ở lại cô cũng không chịu. Cô không phải một người lựa chọn trốn tránh mọi chuyện. Một khi đã biết sự thật này, cô không thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, vậy thì giờ không cần lãng phí thời gian nữa. Vương Trạch Vũ chủ động xin đi giết giặc, anh muốn đưa cô về nhà. 15 năm trước, cô và Vương Trạch Quân, Vương Trạch cờ lần lên bên nhau. Vương Trạch Vũ lớn hơn cô 2 tuổi, Vương Trạch Quân hơn cô 4 tuổi. Nhưng thực ra Vương Trạch Vũ ra dáng anh cả hơn, chơi trò gì cũng đều do anh chỉ huy. Mỗi khi cô làm chuyện gì Vương Trạch Quân cũng không hỏi lý do liền chiều theo cô, còn Vương Trạch Vũ lại khác, anh luôn hỏi rõ nguyên nhân rồi mới quyết định. Giang Nhân Ly thậm chí có đôi khi nghĩ, anh hai rất hiểu cô. Bởi vì cô thật sự không phải đứa trẻ ngoan như người lớn vẫn nghĩ. Có chuyện gì với Mạc Tu Lăng sao? Vương Trạch Vũ nhàn nhạt mở miệng, tay trái đặt trên vô lăng, tay phải tùy ý cầm lấy điếu thuốc, nhưng không hút. Cô cũng ghét đàn ông hút thuốc nhưng cô không thích trong không gian chật chội bí bách này ngửi thấy mùi khói thuốc. Không có, sao anh lại hỏi vậy? Vương Trạch Vũ không biết là có nghe câu trả lời của cô hay không nhưng vẫn không nhìn thẳng cô, lúc đầu anh tuyệt đối không xem trọng hai đứa. Giang Nhân Ly biết sau câu nói này còn có vế sau nên tiếp tục yên lặng nghe. Nhưng hiện tại, anh cảm thấy hai đứa kết hôn quả thật không tồi. Cái gì khiến anh thay đổi suy nghĩ? Cô rất hứng thú. Cả hai đứa đều là người thích đặt suy nghĩ và cảm nhận của mình lên hàng đầu. Những người giống nhau đều sẽ khó mà bù đắp cho nhau được, bởi vì không ai chịu nhường ai. Vương Trạch Vũ giọng điệu lười nhác, nhưng gặp qua Mạc Tu Lăng vài lần, anh lại cảm thấy cậu ta chín chắn hơn em, biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm. Hơn nữa cậu ra có chủ kiến của mình, một khi đã quyết định thì sẽ rất khó thay đổi. Giang Nhân Ly nhìn anh, vậy thì sao? Anh chỉ mong em làm chuyện gì cũng suy nghĩ kỹ 3 lần, đừng có nóng nổi. Em còn tưởng em đã rất bình tĩnh rồi. Chỉ là bình tĩnh ở mức sơ cấp mà thôi. Anh không do dự đả kích. Cô cũng thừa nhận. Sự thật là như vậy. Lái xe nhanh như vậy làm gì? Cô bĩu môi. Vương Trạch Vũ cười, nếu như không muốn về nhà, sao vừa rồi mọi người giữ lại em còn không nghe? Ai nói em không muốn về nhà? Cô vừa dứt lời, anh liền tăng tốc độ, em đã muốn về nhà như vậy, đương nhiên anh phải đi nhanh một chút rồi. Giang Nhân Ly nghiến răng nghiến lợi, cô vốn muốn anh lái chậm lại để muộn mới về nhà. Rõ ràng cô biết mình không nên như vậy nhưng trong lòng cô rất mâu. Vương Trạch Vũ thực sự là đáng ghét, hiểu rõ suy nghĩ trong lòng cô mà còn làm như vậy. Xe rất nhanh đã đến khu nhà của cô, Vương Trạch Vũ nói, rất nhanh đúng không? Biết người nhà sốt ruột. Giang Nhân Ly miễn cưỡng nhìn anh trai, sao anh lại hiểu rõ em như vậy chứ? Nếu như không phải anh là anh trai em nhất định sẽ lấy anh. Điếu thuốc trong tay anh rơi xuống. Anh liếc cô một cái, túi xuống nhặt điếu thuốc lên. Cô trừng mắt lườm anh, làm mặt quỷ, sau đó mới lên nhà. Trận ồn ào vừa rồi quả thực giúp cô bớt sầu não hơn rất nhiều. Đương nhiên cô cũng biết, đó cũng là chủ ý Vương Trạch Vũ. Từ nhỏ đến lớn. Anh tuy rằng không nói nhiều nhưng lại là người hiểu rõ cô nhất. Cô khẽ thở dài, đi vào thang máy. Chỉ có một mình cô trong thang máy. Cô bỗng cảm thấy quỷ dị. Lúc này mong muốn của cô rất đơn giản, chỉ cần thang máy đừng có đột ngột xảy ra vấn đề gì là tốt lắm rồi. Cho nên lúc cô bình an ra khỏi thang máy, mở cửa vào phòng thì cô cảm thấy vô cùng may mắn. Thế nhưng vừa trông thấy bóng dáng ai kia ngồi trên sofa, cô liền hối hận, lẽ ra nên cầu cho thang máy gặp trục trặc để cô bị nhốt luôn trong đó, không phải về nhà nhìn thấy Mạc Tu Lăng. Cô đứng ở cửa, không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm anh. Anh đâu có bị biến dạng. Anh rõ ràng không quay đầu, khẩu khí không hề thấy có gì không tốt. Cô quan sát anh nửa ngày mới đi đến bên cạnh anh, hôm nay em đến nhà cậy ăn cơm. Em không cần nói với anh em đã làm những gì, anh cũng không cần điều tra. Giọng anh vô cùng bình tĩnh. Cô vốn định làm như bình thường, đi tắm rửa rồi đi ngủ, nhưng mới đi được hai bước, cô liền phủ định ý nghĩ của mình. Cuộc sống ngày qua ngày này là mong muốn của cô sao? Cô ngồi đối diện anh, thuận tiện tắt TV đi, Mạc Tu Lăng, chúng ta nói chuyện. Vẻ mặt của anh nghiêm túc lại, nói chuyện gì? Năm đó tại sao kết hôn với em? Anh cười, dường như cười cô không biết gì, vậy sao em không hỏi chính mình tại sao lại đồng ý kết hôn? Cái loại phản vấn này cô đã bị anh làm hàng chục lần rồi. Cô nuốt nước miếng, em chỉ không muốn ở Mỹ, quá mất mặt. Lẽ nào em nghĩ anh muốn ở Mỹ sao? Anh cầm lấy một điếu thuốc, không kiêng kỵ gì mà châm lửa, em cứ nói thẳng suy nghĩ của em ra là tốt rồi. Anh đang nghe. Thái độ này của anh có phần kích cô, nhưng cô vẫn khiến mình bình tĩnh, năm đó anh rõ ràng cự tuyệt vậy tại sao đột nhiên lại đổi ý. Lúc đó là em nguyện ý kết hôn. Anh nhìn cô, nhưng anh biết vì sao, nếu như câu hỏi không thể thay câu hỏi thì vì sao anh phải trả lời em. Lúc đó em thất tình, bị bạn trai vứt bỏ rồi đi Mỹ, em cảm thấy mình không thể đi theo. Giang gia em không thể trở về, Vương gia lại càng không muốn mọi người biết chuyện, cho nên em buộc phải lấy anh. Như vậy có thể khôi phục tâm tình thất tình của em, lại có thể có một nơi tránh sóng gió, em nói xem, có đúng hay không? Lòng của cô lạnh lẽo, anh biết hết. Vậy vì sao anh? Vì sao kết hôn với em? Anh hút một hơi thuốc, em thông minh lắm cơ mà, lẽ nào không biết nguyên nhân? Tay cô run lên một chút, nhưng cô biết, hiện tại đã không thể chạy thoát, là bởi vì Giang Nhân Đình. Anh không muốn kết hôn với em là vì cô ta, nhưng vì cô ta gặp chuyện không may, cho nên anh không còn lựa chọn nào khác mà chấp nhận phương án thứ hai là cưới em. Nếu như suy đoán như vậy có thể khiến em vui vẻ, thì cứ coi là như vậy đi. Anh thở ra một làn khói. Suy đoán. Cô nhíu mày, em còn phải cảm kích anh, cho dù anh chưa từng cho em một cuộc sống vợ chồng bình thường nhưng cũng không vì chuyện này mà dằn vặt em. Em cũng coi như có đủ tự do. Cô dừng một chút, thực ra, anh sớm đã định sẵn thời điểm để kết thúc cuộc hôn nhân này đúng không? Sao? Anh cau mày, nói cao kiến của em đi. Bởi vì anh đã sớm nghĩ sẽ buông tay, cho nên anh đã lên kế hoạch tất cả. Anh không muốn để em có con, đúng hay không? Cô đột nhiên phát hiện, thực ra bản thân mình rất quan tâm, thực sự rất quan tâm. Anh mạnh mẽ nhìn cô, em biết cái gì? Cũng không có gì, em tiếp thu tin tức quá muộn. Nhưng như vậy cũng đủ rồi. Sau khi kết hôn anh đã đến bệnh viện thắt ống dẫn tinh đúng không? Cô khẽ cắn răng cố gắng cười, trong lúc em rất muốn có một đứa con, anh có phải cảm thấy em rất ngu xuẩn hay không? Tất cả đều được định sẵn trong kế hoạch của anh, làm sao em có thể có con? Anh hẳn là đang cười thầm trong bụng đúng không? Cả đời này, em đúng là rất hiếm bị người ta lừa gạt như vậy. Anh cười, không rõ có phải là nụ cười ngụy trang hay không, em có thể tiếp tục. Anh không hề có một chút phản bác. Cô nhắm mắt, cô hối hận rồi. Vì sao cô lại lựa chọn ngả bài? Nếu không nói ra, biết đâu còn có thể bình yên. Anh chưa từ bỏ cuộc hôn nhân này là vì chưa tìm được người nào khác. Có điều, rất may mắn là lúc này người đó đã xuất hiện, diện mạo còn rất giống Giang Nhân Đình. Cô quan sát anh bây giờ có thể kết thúc được rồi. Còn có được trong tay cố phần của Nhân Á, chúc mừng anh, tất cả đều thuận theo kế hoạch của anh. Nói xong rồi. Cô gật đầu, nhiều quá, nhất thời không nghĩ ra hết. Giờ đến lượt anh rồi chứ. Thật đúng là phải khen ngợi bản lĩnh của em, vừa ăn cướp vừa la làng mà vẫn rất ung dung, bình tĩnh. Cái gì mà kết thúc hôn nhân? Cái gì mà mục đích kết hôn? Cái gì mà người kia xuất hiện? Anh cười nhạt, những thứ này đều là từ miệng em nói ra. Xin hỏi từ đầu tới cuối, anh đã nói với em chúng ta sẽ ly hôn chưa? Ha ha, xin lỗi mọi người chứ, thực sự là đọc cái câu vừa ăn cướp vừa la làng của anh Lăng mà mình buồn cười quá đi ba. Đúng vậy. Anh không cần phải nói, nhưng vẫn có thể buộc em phải nói ra. Anh lắc đầu, anh vẫn còn thua kém em. Em tìm nhiều lý do như vậy cùng chỉ là muốn nói cuộc hôn nhân này đều là vết thương của em. Em cần gì phải phiền phức như vậy? Trực tiếp nói với anh một câu là được rồi. Đâu cần phải suy nghĩ nhiều lý do như vậy. Anh sao anh có thể nói như vậy? Vậy anh nên nói cái gì? Nói những gì em nói đều đúng, nói em thực rất thông minh ư, đoán gì cũng trúng. Anh rủi điếu thuốc vào gạt tàn, thuận tay ném cái gạt tàn ra. Một tiếng va chạm trên tường vang lên. Cô không mở miệng. Thế nào, không nói nữa sao? Anh đang cười, nụ cười quỷ dị, gần đây em điều tra anh, hỏi anh nhiều vấn đề, đã ra được gì rồi? Anh nhẫn nhịn em đủ rồi. Em chỉ cần nói thẳng ra cho anh biết, bạn trai cũ của em đã về, hai người như gió thu ngọc lộ nhất tương phùng, em muốn ở trong vòng tay anh ta. Cho nên cuộc hôn nhân này bị tình trạng ý thiếp của hai người cản trở. Anh không phải người không hiểu đạo lý, chỉ cần em thành thật nói, anh cũng sẽ buông tha để em đi. Mạc Tu Lăng, anh quá đáng. Tôi quá đáng. là ai trắng bệnh mặt ở ngày họp lớp, là ai một đêm không về đã ở lại nhà bạn trai. Tất cả là tôi sắp đặt sao? Nếu như vậy, tôi xin lỗi. Cả người cô run rẩy, cô nhìn anh đúng là lật ngược trắng đen. Từ này hình dung về em không sai lắm. Nói chuyện con cái đi. Giang Nhân Ly tiểu thư, em mới 24 tuổi, đâu phải 34 tuổi, em muốn vội vã có con làm gì? Anh mỉm cười, có điều, như vậy cũng không tồi, bởi vì nếu có con, nó sẽ mang đến không ít điều có lợi. Anh có ý gì? Nói trắng ra thật vô nghĩa. Anh nằm xuống sofa dáng vẻ mệt mỏi, em cảm thấy mệt mỏi muốn chết, cho nên đang tìm một đường giải thoát. Có điều, nhìn em như vậy, tôi cũng mệt mỏi muốn chết. Cô lắc đầu, anh không cần phải nói những lời này. Anh không muốn tôi có con, đó là sự thật. Anh thích Giang Nhân Đình, đó cũng là sự thật. Mạc Tu Lăng, anh dám phủ nhận không? Sắc mặt anh trắng bệch, thật không ngờ trí nhớ của em tốt như vậy. Cô hơi ngẩng đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống. Cô không muốn đau khổ như vậy, đúng vậy, trí nhớ tôi tốt, bằng không làm sao nhớ rõ những lời anh đã thổ lộ với Giang Nhân Đình. Anh gắt gao nắm chặt tay, chúng ta không có gì hay để nói. Đương nhiên còn. Em phải chúc mừng anh. Một Diệp Tư Đình xuất hiện, hẳn là có thể bù đắp thiếu hụt tình cảm của anh với Thanh Mai Trúc Mã. Một chút cũng không sai. Cô tự dừng lại, cực kỳ cố sức. Tôi cũng phải chúc mừng em. 2 năm trước Tả Dật Phi không đưa em đi, nhưng hôm nay anh ta có thể. Nói đến thế này hình như đã không còn gì nói được nữa. Cô nhớ tới một chuyện rất buồn cười. Một đôi vợ chồng cãi nhau nhưng sống với nhau cả đời, một đôi khác tương kính như tân nhưng lại ly hôn sau một lần cãi cọ. Mà cô và anh, hình như chính là đôi thứ hai. Bọn họ sống với nhau dù không thoải mái nhưng cũng không cãi nhau, chỉ cần một lần như vậy liền chia tay. Cuộc hôn nhân này thật bấp bênh. Mạc Tu Lăng, chúng ta ly hôn. Em vội vàng như vậy sao? Anh có thể yên tâm được rồi, cho dù chúng ta ly hôn, mẹ tôi cũng sẽ không thiếu anh một phần cổ phần nào. Mạc Tu Lăng cười, Giang Nhân Ly, em thật đúng là nên đi làm diễn viên, mới có thể diễn như thật vậy. Cô không để ý tới lời châm chọc, tôi ghét Giang Nhân Đình, ghét Diệp Tư Đình, nhưng anh luôn mang theo mùi vị của bọn họ trở về. Tôi thực sự rất chán ghét. Có điều, thật tốt, sau này sẽ không phải thấy nữa. Anh nhìn cô, im lặng, cũng không biết suy nghĩ cái gì, em đi đi. Nói nhiều như vậy, tìm nhiều lý do như vậy, không phải là để bỏ đi sao? Đúng. Cô thừa nhận, đây là những điều cô dự liệu, nhưng còn có một dự liệu khác, cô mong muốn anh giải thích, nhưng đã không có cơ hội như vậy. Vậy em đi mau cho tôi. Giọng nói của anh rất lớn, cô lại càng hoảng sợ, thực sự đứng dậy bỏ đi. Chương 51, ứ ơ cờ ao ư. Cô không thể trở về biệt thự Giang gia vì Diệp Tư Đình có thể đang ở đó. Cô cũng không về Bông gia, chắc chắn cậu cô sẽ nghi ngờ. Trời đã khuya, cô cầm điện thoại gọi cho Tần Ngà Chữ. Lúc cô đến nhà Tần Ngà Chữ, hai người lớn tuổi đi ra. Cô biết, đó là cha mẹ của Ngô Vĩnh Diễn. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Giang Nhân Ly, liền nhỏ nhẹ nói với cô, cháu giúp ta khuyên nhủ Ngà Chữ, Vĩnh Diễn bị con yêu nữ kia làm cho mê muội mất rồi. Nó không tỉnh táo ra. Nhà họ Ngô chúng ta mãi mãi chỉ chấp nhận Ngà Chữ là con dâu. Con yêu nữ kia, cửa vào cũng đừng mong. Giang Nhân Ly đáy lòng đã biết xảy ra chuyện gì, cô chỉ gật đầu, hai bác yên tâm, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy. Hai người bọn họ đi rồi, trong ngực cô đã cảm thấy đau. Chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, Ngô Vĩnh Diễn đã bỏ rơi Ngà Chữ. Tình cảm nhiều năm như vậy hóa ra cũng bị phá vỡ bởi một người khác. Thế giới này thực sự có thiên trường địa cửu sao? Cô đẩy cửa vào, căn phòng trống trải. Cô nhìn xung quanh, đi vào phòng ngủ của Tần Ngà Chữ. Tần Ngà Chữ nằm ở trên giường, không hề khóc lóc đau thương, chỉ nhìn trần nhà. Cô đi vào, Ngà Chữ. Tất cả đều không nói gì, Tần Ngà Chữ nhìn cô, không khóc, rất bình tĩnh nói, anh ấy không yêu mình. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một câu, anh ta không yêu, hay là đã từng có yêu, nhưng cũng chỉ là từng, hôm nay đã không còn yêu nữa. Giang Nhân Ly không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể tiến lên ôm chặt lấy Tần Ngà Chữ, Ngà Chữ. Tần Ngà Chữ khỏe miệng run rẩy, khi anh ấy gặp tai nạn, mình biết anh ấy không yêu mình. Thực sự không yêu mình. Tần Ngà Chữ gắt gao nắm chặt ga giường xuất hiện vô số nếp hốn, giống như lòng của cô. Ngà Chữ Giang Nhân Ly thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng cô nghĩ, không yêu nữa, ba chữ này so với chưa từng yêu thực sự tốt hơn nhiều. Có lẽ, Mạc Tu Lăng chưa từng bao giờ yêu cô. Cô thật đáng buồn đúng không? Tần Ngà Chữ đẩy Giang Nhân Ly, nhìn chằm chằm vào cô, lúc này trong ánh mắt rốt cục có một tia trong suốt, mình quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đấu kỵ với cậu. Cậu biết vì sao không? Giang Nhân Ly lắc đầu, chỉ nhìn Tần Ngà Chữ. Cậu có điểm ưu tú của cậu, có cái đặc biệt của cậu. Nhưng mình nghĩ thế giới này luôn công bằng, người này có cái này thì người kia sẽ được cái khác. Cậu dường như có tất cả, nhưng thực ra cũng không phải. Sau khi cậu và Tả Dật Phi chia tay, mình cảm thấy đó là điều tất nhiên, ông trời đương nhiên sẽ không đem tất cả mọi thứ tốt đẹp cho một người, đó chính là công bằng. Cô không ngẩng đầu, hạnh phúc lớn nhất của mình chính là Ngô Vĩnh Diễn, nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ sầu não, bởi vì mình nghĩ đó là lễ vật trời ban. Mình và anh ta quen biết từ nhỏ, nhiều năm duyên phận như vậy, dường như đã được đính sẵn. cho nên, mình không hề đấu kỵ với cậu, vì về chuyện này cậu không được bằng mình. Giang Nhân Ly nhắm mắt lại quay đầu đi, cô nói không ra lời. Tần Ngả chữ nước mắt rốt cục rơi xuống, nhưng lúc này, mình lại ước ao được như cậu. Cho dù cậu không có Tả Dật Phi, cậu vẫn có thể kiêu ngạo như chim công, còn có thể tiếp tục giữ gìn điệu bộ hoàn mỹ. Sau đó cùng Mạc Tu Lăng kết hôn, cuộc sống mỹ mãn. Còn mình, không còn anh ấy, thực sự đã mất tất cả, cái gì cũng không có. Giang Nhân Ly cả đêm cờ ép mở nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, cô nhớ tới năm đó sau khi Tả Dật Phi bỏ đi, cô đã nản lòng thoái chí, cô nhớ tới lúc cô đi tìm anh mà anh vẫn nhất quyết ra đi, cô nhớ tới hình ảnh thống khổ của mình ở bệnh viện lúc anh rời đi, cô nhớ tới lúc bản thân thỏa hiệp kết hôn với Mạc Tu Lăng, những điều này, đều đáng ao ước sao. Giang Nhân Ly lau nước mắt, sau đó kéo Tần Ngả Chữ, nô vĩnh diễn anh ta. Mình không trách anh ấy, chỉ có thể hận số phận. Tần Ngả Chữ vẻ mặt kiên quyết, mình hận số phận của mình quá trầm luân, hận số phận của mình khiến cho mình tỉnh ngộ. Giang Nhân Ly nhìn cô, tay cô run lên. Giang Nhân Ly lập tức cầm tay Tần Ngả Chữ, rất lạnh. Cô cố sức xoa tay Tần Ngả Chữ, mong tay cô có thể ấm lên. Thực ra mình còn hận bản thân mình hơn. Nếu như mình không quá nhu nhược như vậy, mình sẽ không mất đi anh ấy. Giang Nhân Ly thân thể cứng đờ, nhu nhược. Cô thương xót nở nụ cười. Tần Ngả Chữ im lặng một hồi, đã trễ thế này, cậu tìm mình có chuyện gì? Cô vốn dĩ muốn ở lại đây một đêm nhưng không thể nữa rồi, không có gì. Cãi nhau với chồng ư? Tần Ngả Chữ nhìn cô, còn có thể cãi nhau, thật tốt. Giang Nhân Ly khỏe miệng giật giật nhưng không có mở miệng. Về sớm một chút đi, anh ta cũng lo lắng. Giang Nhân Ly gật đầu, cô không biết Mạc Tu Lăng có lo lắng hay không, nhưng cô biết, cô không trở về được. Cô đi vài bước, nghe được Tần Ngả Chữ nói, đừng lo lắng, mình sẽ không sao. Giang Nhân Ly dừng lại một chút, nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Cô biết, lúc này cô không thể ở lại nhà Tần Ngả Chữ, vì Tần Ngả Chữ cần một mình yên tĩnh. Đây có đúng đây là cảm giác người thân hay không? Cả hai người bọn họ cũng lúc gặp chuyện không tốt. Cô biết, nếu như vừa cô nói cho Tần Ngả Chữ biết chuyện của mình, Tần Ngả Chữ nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói những lời kia, cô không muốn Tần Ngả Chữ thêm phiền não. Đi ra khỏi nhà Tần Ngả Chữ, cô mới biết là cảm giác không thể cảm nhận được. Gió lạnh thổi tới khiến cho tóc cô bay loạn. Trái, phải, cô nên đi hướng nào? Ngoại trừ một chiếc di động bên người, cô không còn gì cả. Nhân duyên của cô thật không gì bằng, ngoại trừ Tần Ngả Chữ, cô cũng không còn ai có thể giúp mình. Cô rốt cục bấm số điện thoại không muốn gọi nhất. Em ở đó, anh lập tức sẽ đến. Tả Dật Phi nhận được điện thoại liền lập tức lái xe ra ngoài. Ôi không! Giang Nhân Ly đứng chờ. Cô chính là cái người mà người khác nói kêu ngạo ư. Vì sao cô không cảm thấy vậy, cô chỉ cảm thấy mình rất hèn mọn. Lần thứ hai đến nhà Tả Dật Phi, cô có chút buồn cười. Rõ ràng lần trước lúc rời đi cô đã tự nói với bản thân nhất định không quay lại nơi này. Vậy mà! Anh không hỏi vì sao ư? Cô nhìn anh. Anh lắc đầu, không cần hỏi. Cô có thể gọi điện thoại cho anh, khẳng định đã cùng đường rồi. Anh hiểu rõ cô, rõ ràng là cô không còn cách nào khác. Giang Nhân Ly trong lòng đống dùng mình, hóa ra trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất là anh. Anh đi mua áo ngủ, em ngồi nghỉ đi. Em đi cùng anh. Cô không muốn chờ đợi. Bọn họ cùng nhau mua rất nhiều đồ, còn mua rất nhiều nho. Cô trong lòng càng sầu não, Mạc Tu Lăng chưa bao giờ đưa cô ra ngoài, lại càng không có mua đồ về. Giữa bọn họ thiếu tình cảm. Tả Dật Phi đã nhìn ra tâm tình của cô không tốt, nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Giang Nhân Ly ăn nho, từng quả, rõ ràng là ngọt như vậy nhưng lại khiến trong lòng cô lại cảm thấy đắng ngắt. Em sẽ ly hôn. Giọng của cô không lớn, nhưng lại vô cùng vang. Vì sao? Tả Dật Phi hiểu ánh mắt của cô, anh đoán được hai người bọn họ cãi nhau nhưng tuyệt đối không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Không hợp. Giang Nhân Ly, em không còn nhỏ nữa, không thể coi chuyện này như trò đùa được. Đúng vậy, em không còn nhỏ. Cô tựa vào sofa, cho nên sẽ không muốn níu kéo nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Có chuyện gì? Anh luôn cảm thấy cô không phải là một người dễ xúc động như vậy. Có thể, ngay từ đầu em không nên kết hôn với anh ta. Độc thân là tốt nhất, hà tất phải dùng hôn nhân để trói chặt mình.